Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Tòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến dân tộc Philippines. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lịch sử ngắn gọn, lòng tôn sùng trái tim Mẹ Maria. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các hợp tác xã tìm ra những hình thức và phương pháp mới để bài trừ thứ văn hóa gạt bỏ, đồng thời hoàn vũ hóa tình liên đới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 2 dành cho phái đoàn gồm 7.000 người thuộc Liên đoàn các hợp tác xã miền Emilia-Romagna, Bắc Italia. Họ đại diện cho 1.700 hợp tác xã với 385.000 xã viên, khoảng 73.000 nhân viên, và doanh số của họ lên tới gần 27 tỷ euro với các ngân hàng tín dụng hợp tác xã. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến sự cổ võ của giáo hội trong quá khứ đối với các hợp tác xã, Đức Thánh Cha mời gọi các vị hữu trách và các xã viên hãy hướng đến những viễn tượng, trách nhiệm và những hình thức sáng kiến mới của các xí nghiệp hợp tác. Ngài nói, đây là một sứ mạng đích thực đòi chúng ta phải có tinh thần sáng tạo để tìm ra những hình thức, phương pháp và thái độ hầu bài trừ thứ văn hóa gạt bỏ do những quyền lực đang điều khiển các chính sách kinh tế tài chính của thế giới hoàn cầu hóa cổ võ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngày nay hoàn cầu hóa tình liên đới có nghĩa là nghĩ đến sự tăng vọt con số những người thất nghiệp, đến những giọt lệ không ngừng của người nghèo. Nghĩ đến sự phát triển đích thực và toàn diện cho con người, một sự phát triển chắc chắn là cần lợi nhuận, nhưng không phải chỉ có lợi nhuận mà thôi.
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nhu cầu sức khỏe mà chế độ an sinh xã hội truyền thống không còn đáp ứng được, những đòi hỏi cấp thiết của tình liên đới đặt phẩm giá con người ở trung tâm nền kinh tế thế giới. Ngài nhắn nhủ các thành viên hợp tác xã ở Italia rằng, anh chị em hãy tiếp tục kiện toàn, củng cố và canh tân những thực tại tốt đẹp và vững chắc mà anh chị em đã kiến tạo. Nhưng anh chị em hãy có can đảm ra khỏi những thực tại ấy với những kinh nghiệm và phương pháp mới để mang sự hợp tác tới những biên cương mới của những thay đổi, cho đến tận những khu vực ngoại ô của đời sống, nơi mà chúng ta cần làm nổi bật niềm hy vọng, và tới những nơi mà chế độ chính trị xã hội hiện nay dường như bóp nghẹt hy vọng bằng cách gia tăng những rủi ro và đe dọa.
Beirut, hai vị thượng phụ người Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để đối phó với cuộc khủng hoảng tại Syria và miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit, có trụ sở tại Damascus, thủ đô Syria, nói rằng, thật là điều gây ngỡ ngàng vì toàn thế giới đã không đáp trả một cách thích hợp đối với cuộc khủng hoảng tại Syria. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi đoàn kết đứng trước cuộc thảm sát của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS chống lại các làng Kitô Assyri ở vùng Kabul, đông bắc Syria. Số tín hữu bị lực lượng IS bắt cóc, theo một số nguồn tin, có thể lên tới 400 người. Cha Emmanuel Yukhana, giám đốc chương trình Kitô trợ giúp miền Bắc Iraq, gọi tắt là CAPNI, cho biết không có gia đình nào trong làng bị nhóm IS tấn công và chiếm đóng, chạy thoát khỏi sự vây bủa và bắt giam của lực lượng này. Và lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Laham nói rằng, này đã đến lúc cộng đồng quốc tế cộng tác chặt chẽ với Syria và với Iraq để chống lại nhóm thánh chiến Hồi giáo IS. Nhóm này có lẽ được sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc những người Ả Rập, tôi không biết rõ, vì nếu không được sự hỗ trợ của một số nước thì làm sao họ mạnh như thế được.
Mặt khác, trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 2 vừa qua, trong cuộc viếng thăm một vụ tại Hòa Lan, Đức Thượng Phụ Ignatius Abram II, giáo chủ chính thống Syriac tại Antioquia, lên án hành vi giết hại của nhóm ISIS chống các tín hữu Kitô tại vùng Kapur. Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế vận động để trả tự do cho tất cả những người đã bị bắt cóc và đang bị cầm giữ. Đức Thượng Phụ Abram sinh tại Qamisli, bên Syria. Ngài kêu gọi tất cả những người thiện chí can thiệp để hỗ trợ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại miền này, nhất là chấm dứt các hành động trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ các tổ chức khủng bố, đồng thời thi hành các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm việc trực tiếp tài trợ cho các tổ chức khủng bố ấy. Đức Thượng Phụ Abram cho biết, Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Kapur và cầu cho những người bị buộc phải chạy trốn khỏi làng mạc và gia cư sớm được hồi hương.
Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 27 tháng 2, Đức cha Jacques Hindo, Tổng giám mục giáo phận Hasaske thuộc Giáo hội Công giáo Syriac nói rằng, tôi muốn nói rõ, chúng tôi cảm thấy bị phó mặc cho nhóm Hồi giáo IS. Các tín hữu Kitô trong thành Hasaske gọi điện cho tôi, họ rất lo sợ. Tại đây chúng tôi có 100 gia đình Kitô Assyri tị nạn, nhưng họ không nhận được trợ giúp nào từ tổ chức từ thiện Nửa Vành Trăng Đỏ của Hồi giáo, hoặc từ các cơ quan từ thiện của chính phủ Syria. Có lẽ vì những người tị nạn này là Kitô hữu. Chúng tôi cũng chẳng thấy bóng dáng nào của các nhân viên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở đây. Trong khi đó, một lãnh tụ chính trị Kitô Syriac, ông Bassam Ishak, chủ tịch Hội đồng Toàn quốc Syriac ở Syria, kêu gọi các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo hãy dùng các cuộc oanh kích để giúp các chiến binh Kitô và người Quyền được chống lại các cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến IS của cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Ông Ishak nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, tại đây cần có một hành động quân sự tức thời, giống như tại thành phố Kobani. Thành này bị lực lượng IS chiếm đóng, nhưng đã được các dân quân người Quyền được tái chiếm nhờ sự hỗ trợ của không lực liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Ban Quy, Đức cha Yudone Nsabalainga, Tổng giám mục giáo phận Ban Quy, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi các tín hữu tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào mùa thu năm nay để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kéo dài tại nước này. Trong thư mục vụ mùa chay công bố hồi cuối tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Yudone ví các công dân Trung Phi giống như dân Israel lang thang trong sa mạc, và Ngài hy vọng 2 năm nội chiến tại nước này sẽ đánh dấu sự chuyển tiếp từ tình trạng nô lệ đến tự do. Cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Trung Phi bắt đầu sau khi liên minh phiến quân Seleka lật đổ Tổng thống François Bozizé hồi tháng 3 năm 2013, rồi ngưng hiến pháp, và sau đó Trung Phi lâm vào tình trạng bạo lực bộ tộc và phe phái, khiến cho hàng chục ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Liên Hiệp Quốc cảnh giác về nguy cơ rất lớn đất nước này sẽ lâm vào tình trạng diệt chủng. Đức Tổng giám mục Yudone cũng khẳng định rằng cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha dự kiến thực hiện tại Ban Quy và tại Uganda láng giềng vào khoảng cuối năm nay sẽ là một dấu chỉ về lòng nhân lành của Chúa. Trong tư cách là sứ giả của Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng sẽ khẩn cầu ơn lành của Chúa mang lại nhiều thành quả nếu chúng ta quảng đại công tác với ơn Chúa. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức ông Cyriac Gebart Domalo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Trung Phi, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, ngày giờ và lộ trình cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được loan báo nhân dịp các giám mục Trung Phi về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào tháng 5 năm nay. Trong khi đó, qua tuyên ngôn ngày 25 tháng 2, các cha dòng Don Bosco cho biết, tại nhiều nơi ở Cộng hòa Trung Phi vẫn còn tình trạng vô pháp lực. Ở những nơi đó không có cảnh sát và nhân viên an ninh nào. Tuy thiếu an ninh như thế, các tu sĩ Don Bosco vẫn duy trì các hoạt động giáo dục để tránh cho các trẻ em địa phương rơi vào tay các nhóm võ trang. Tuy rằng chính cộng đoàn của dòng ở thủ đô Bangui đã bị đe dọa, ăn trộm và bạo hành.
Asuncion, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Paraguay ở Nam Mỹ từ ngày 10 đến 12 tháng 7 năm nay và sẽ cử hành thánh lễ cho đông đảo tín hữu tại vùng thủ đô Asuncion. Giám đốc phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Paraguay, cha Aniban Casco cho biết, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Asuncion chiều thứ Sáu, mùng 10 tháng 7 năm nay. Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Hôm sau, thứ Bảy, 11 tháng 7, Ngài sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ Cacupé, cách thủ đô 56 cây số về hướng đông. Tại đây, Ngài sẽ gặp các tu sĩ nam nữ toàn nước trước khi cử hành thánh lễ tại quảng trường gần đền Thánh với sự tham dự của đông đảo các tín hữu đến từ các nơi trên toàn quốc. Trong ngày cuối cùng, Chủ nhật 12 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Cartes của Paraguay ở tòa nhà chính phủ. Cũng tại đây, Ngài sẽ gặp các đại biểu quốc hội và đại diện xã hội dân sự, văn hóa và giới thổ dân. Sau cùng, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại công viên Nuguasu gần phi trường và là công viên lớn nhất tại vùng thủ đô Asuncion. Cũng tại đây, hồi năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ dưới trời mưa nặng trước sự tham dự của hàng trăm ngàn người. Hội đồng Giám mục Paraguay cho biết chương trình dự kiến trên đây có thể thay đổi và sẽ được xác định chung kết sau khi phái đoàn Vatican đến nước này vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Ngoài Paraguay, trong chuyến đi vào trung tuần tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Bolivia và Ecuador.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề. Xin ơn sống mùa chay.
Với việc sức cho lên đầu như một cử chỉ tỏ lòng sám hối, toàn thể giáo hội mời gọi các tín hữu bước vào mùa chay thánh. Một cách đặc biệt, mùa chay thánh năm nay lại trùng với dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bao bận rộn và lo lắng chuẩn bị cho ngày Tết, có nguy cơ lấn át tâm tình hồi tâm để lặng lẽ bước vào mùa chay. Cử chỉ sức tro lên đầu nhắc nhở con người về thân phận cát bụi của chính mình. Mình từ đất mà ra và rồi cũng sẽ quay trở về lại bụi đất. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, tất cả rồi sẽ tan biến theo thời gian và trở thành bụi tro tung bay trong gió. Việc sức tro trên đầu không phải là một cử chỉ bên ngoài mang tính bùa chú phép thuật, nhưng là một lời mời gọi sâu thẳm bên trong từ cõi lòng con người. Vì thế, giáo hội mời gọi chúng ta hãy xé lòng chứ đừng chỉ xé áo. Xé lòng trước hết và trên hết là cử chỉ và hành vi sám hối. Sám hối có nghĩa là quay trở lại, là nghĩ khác trước, đổi ý thay tâm tình, canh tân não trạng, hối hận ăn năn. Ở đây, sám hối có nghĩa là thay đổi hướng đi, triệt để từ bỏ tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa. Vì thế, sám hối ăn năn còn có nghĩa là cải thiện đời sống. Tại sao ta lại cần phải sám hối? Ta cần phải cải thiện đời sống và trở về với Thiên Chúa, vì nhiều lúc ta đã đi sai, đi lạc và rời bỏ lối nẻo của Ngài để tiến bước trong đường nẻo gian tà. Là vì ai trong chúng ta cũng là những người tội lỗi, không ai có đủ can đảm để vỗ ngực tự nhận mình là người vô tội. Với thân phận yếu đuối mỏng giòn của chính mình, ta dễ dàng sa ngã và cần được sám hối để trở về. Sám hối không chỉ dành cho người tội lỗi, nhưng là lời kêu gọi cho tất cả mọi người. Người tội lỗi phải sám hối đã đành, nhưng những người không tội lỗi, những người công chính cũng cần phải sám hối. Sám hối để bản thân trở nên tốt hơn nữa, hầu xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Ta chỉ có thể sám hối khi lui mình vào nơi thanh vắng, để nơi đó chỉ còn một mình ta với Chúa, và Thiên Chúa, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ vén mở cho ta cần phải làm gì để cải thiện đời sống. Tuy nhiên, có thực tâm sám hối vẫn chưa đủ, nhưng còn phải vững tin vào tin mừng nữa. Tin là một hành vi dấn thân để gieo mình vào một khoảng không phía trước. Tuy nhiên, khoảng không ấy không hề bất định, nhưng là nơi Thiên Chúa của niềm tin hiện diện và chờ đợi ta. Tin là giao phó cả tương lai và vận mạng của mình trong sự quan phòng và tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, đối tượng của đức tin mà chúng ta được mời gọi không gì khác hơn chính là tin mừng. Tin mừng trên hết và trước hết là tình yêu Thiên Chúa đã diễn tả cho chúng ta thông qua con một dấu yêu. Tin vào tin mừng của Thiên Chúa mời gọi ta tiến bước vào mùa chay với niềm phấn khởi và hân hoan, chứ không chỉ dừng lại nơi vẻ ủ rũ và thiểu não bên ngoài của một người đang buồn thảm. Niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa thúc giục ta lên đường trở về với Ngài để sống phẩm giá đích thực của người con, chứ không phải là thân phận của một nô lệ. Bao lỗi lầm và sai lạc của ta cũng chỉ vì không tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Vì thế, mùa chay là mùa để trở về, để nhận chìm mình trong tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Ý thức tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, ta được mời gọi mở rộng lòng với tha nhân. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi tất cả mọi người vượt thắng sự dửng dưng. Chính sự dửng dưng làm con tim ta đóng kín và ta tự giam hãm mình nên chẳng mở ra với Thiên Chúa và tha nhân. Một cách cụ thể, tình yêu với tha nhân mời gọi ta sống quảng đại khi giúp đỡ và chia sẻ cho anh chị em những gì thiết yếu mà họ cần. Đành rằng, phần đông trong chúng ta chẳng ai là quá giàu có, nhưng chính trong sự thiếu thốn của mình, ta lại được mời gọi để sẻ chia cho người khác, ngay cả là cái nghèo của bản thân, vì trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người nghèo. Chia sẻ bác ái như thế cũng là một cử chỉ đẹp để thực hiện việc hãm mình thay thế cho việc ăn chay, một việc đạo đức thường thấy trong mùa chay thánh. Ăn chay bằng sự chia sẻ và giúp đỡ người khác thực sự là một hình thức chay lòng. Bởi có khi để giúp đỡ người khác như thế, ta đã phải hy sinh bản thân và phải từ bỏ mình ít nhiều. Đồng thời, mùa chay cũng là mùa cầu nguyện để ta thực lòng trở về với Chúa trong âm thầm và lặng lẽ, nhưng không thiếu vắng niềm vui và bình an. Giờ đây, mỗi người hãy thân thưa với Chúa những tâm tình thẳm sâu, cùng với tất cả những quyết tâm cải thiện đời sống, để Thiên Chúa thương chúc lành và giúp chúng ta được toại nguyện. Ngõ hầu mùa chay năm nay, ân phúc Chúa tuôn tràn trên chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu dân Canaan và tôn giáo của họ. Hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số thắc mắc liên quan tới dân Philippines. Thưa cha, bên cạnh dân Canaan, trong đất Palestine còn có dân tộc Philippines nữa, có đúng không ạ?
Đúng vậy, trong số các dân tộc sống trên đất Palestine, bên cạnh người Canaan còn có người Philippines nữa. Người Philippines sống trong năm thành phố ở mạn tây nam đất Israel là Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath và Gaza. Họ kiểm soát con lộ dọc bờ biển nối liền Ai Cập với đất Palestine. Chính để tránh các thành phố được phòng thủ kiên cố và canh chừng nghiêm ngặt này, Giê-hô-va Thiên Chúa đã không dẫn dân Do Thái theo con lộ đó, mặc dù nó là con đường ngắn nhất dẫn vào đất hứa. Vào thời các thủ lãnh, thời ngôn sứ Samuel cũng như vua Saul và vua David, người Philistine là một đe dọa thường xuyên đối với dân Israel. Cả hai dân tộc đều muốn kiểm soát vùng đất này, và áp lực quân sự của người Philistine đã là một trong các lý do khiến cho dân Israel đòi có một vị vua cai trị họ như các dân tộc khác. Trên bình diện chính trị xã hội, đây là một biến cố ghi dấu sự phát triển cơ cấu tự nhiên, nhưng dưới nhãn quan thần học, nó diễn tả sự khước từ quyền cai quản của Gia-vê Thiên Chúa là vua duy nhất của Israel, và nó tương đương với việc chối bỏ người. Ngôn sứ Samuel muốn can gián họ, nhưng Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông làm theo điều dân Israel xin và báo trước cho họ biết những hệ lụy họ sẽ phải gánh chịu dưới sự cai quản của các vua quan, như có thể đọc trong chương 8 sách Các Vua 1.
Thế là Saul đã được sức dầu phong vương và trở thành vị vua đầu tiên của dân Israel.
Vâng, Saul đã được ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương và trở thành vị vua đầu tiên của thể chế quân chủ Do Thái. Vì người Philistine thường xuyên đánh phá dân Do Thái, nên vua Saul cũng phải tổ chức quân binh để đương đầu với họ. Một ngày nọ, quân Philistine đóng trại giữa Sokko và Azeka trong vùng Ephes-Damim, trong khi vua Saul và quân binh Do Thái đóng trại trong thung lũng Terebinto. Mỗi ngày hai lần, ban sáng và ban chiều trong 40 ngày liên tiếp, Goliath là chiến binh cừ khôi nhất của người Philistine ra khiêu khích vua Saul và đạo binh Do Thái. Hắn đòi phía Do Thái cử một người ra giao chiến với hắn, khiến cho vua Saul và quân binh Do Thái ai cũng khiếp sợ. Thiếu niên David tình cờ được cha sai đi thăm ba người anh lớn theo vua Saul đánh giặc, tới nơi biết chuyện nên xin vua Saul cho mình ra giao chiến với Goliath. David dùng dây phóng đá phóng ngay giữa trán Goliath, hòn đá ghim sâu vào sọ, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. David tiến lên rút gươm của Goliath khỏi vỏ, kết liễu đời hắn và chặt đầu đem về cho vua Saul. Quân Philistine sợ hãi chạy tán loạn và quan quân của vua Saul đuổi theo đánh giết quân Philistine cho tới hai thành của chúng là Gat và Ekron. Từ ngày đó, thiếu niên David ở lại phục vụ vua Saul. David trở thành vị tướng trẻ tài ba nhất của nhà vua, bách chiến bách thắng, tiếng tăm nổi như cồn và được toàn dân thương mến như kể trong chương 17 sách Samuel 1. David đã liên tục tấn công và chiến thắng quân Philistine. Sau này khi lên ngôi vua, chính David đã chấm dứt các tấn công của người Philistine trong trận đánh tập hậu từ Gabaa cho tới Gezer, như trình thuật trong chương 5 sách Samuel 2. Nhưng người Philistine duy trì sự độc lập của họ và trong các thời sau đó cũng thỉnh thoảng quấy phá người Do Thái. Họ bành trướng về mạn bắc, dọc vùng duyên hải và vào phía đất liền ở những nơi có thể xâm lấn được. Mặc dù đã không bao giờ kiểm soát được một vùng đất rộng lớn trong nhiều thời gian, nhưng chính người Philistine đã đặt tên Palestina cho toàn vùng đất phía tây sông Jordan.
Người Philistine tổ chức việc cai quản của họ ra sao, thưa cha?
Liên quan tới cung cách tổ chức việc cai quản, mỗi thành phố của người Philistine được một ông chúa cai trị. Từ Seren dùng để gọi vị này không phải là tiếng Semit, có lẽ nó thuộc tiếng Indo-Europeo của vùng biển Egeo. Có từ Koba có nghĩa là mũ chiến, hay gặp trong các trình thuật liên quan tới người Philistine, chẳng hạn như chuyện David đánh nhau với Goliath và các tên gọi Goliath và Achish, có lẽ cũng thuộc cùng gia đình ngôn ngữ này. Chính tích của hai từ và hai tên gọi này được cung cấp do tin tức từ Ai Cập. Vào thế kỷ 13 và 12 trước công nguyên, các pharaoh Ai Cập cho biết đã ngăn chặn các vụ xâm lăng của dân tộc từ biển đến như thế nào. Một trong số các dân đó là người Philistine. Và sau khi đánh bại người Philistine, các pharaoh Ai Cập đã dùng một số người Philistine như là quân binh, canh gác các pháo đài của các tỉnh xa và của vùng biên giới, cũng như đã cho phép nhiều người Philistine khác định cư dọc duyên hải Canaan, khi đó là tỉnh xa của Ai Cập.
Người Philistine đã tới Ai Cập như thế nào? Có tài liệu lịch sử nào nói tới biến cố này không ạ?
Theo một văn bản Ai Cập, các chiến binh của các dân tộc từ biển đã tới Ai Cập bằng tàu bè và giao chiến với người Ai Cập trên biển, tức đã xảy ra các trận thủy chiến. Trong khi gia đình và thân nhân của các chiến binh này từ bờ biển Syria và Canaan tiến xuống Ai Cập, đem theo của cải của họ. Các tin tức này cùng với một số các bức vẽ bên Ai Cập liên quan đến các dân tộc từ biển miêu tả họ như là những người lẻn vào Ai Cập trong vùng Trung Đông. Trong chương 9, ngôn sứ Amos ghi lại lời Giave Thiên Chúa nói với dân Do Thái rằng chính người đã cho Israel ra khỏi Ai Cập, cũng như đã cho người Philistine ra khỏi Captor, tức đảo Creta, và người Aramei ra khỏi vùng Kir. Sách Đệ Nhị Luật cũng khẳng định rằng người Philistine đến từ Captor, tức từ đảo Creta hay từ Tiểu Á, và định cư tại vùng Gaza. Các đồ sành, đồ gốm của người Philistine tìm thấy tại Israel cũng là một bằng chứng của tương quan này, vì chúng thuộc cùng loại Myceneo chế tạo bên Hy Lạp, đảo Creta và đảo Cyprus. Các đồ sành, đồ gốm này được các nhà khảo cổ tìm thấy trong các lớp đào bới thuộc các năm 1200 tới 1100 trước Công nguyên, đặc biệt trong các đồng bằng duyên hải. Trên bình diện tôn giáo và văn hóa, Thánh Kinh Cựu Ước đặt tên gọi Semit cho các thần linh của người Philistine, chẳng hạn như thần Dagon có các đền thờ tại Gaza và Ashdod, thần Baal-Zebub được tôn kính tại Ekron, và sau cùng là nữ thần Astarte.
Chúng ta có tin tức gì liên quan tới kiểu kiến trúc nhà cửa hay cách chế tạo khí giới của người Philistine không, thưa cha?
Chúng ta có quá ít tin tức liên quan đến các thành phố Philistine để có thể quả quyết rằng họ có kiểu kiến trúc nhà cửa và các đền thờ dinh thự riêng. Người Philistine chuyên biến chế các dụng cụ bằng kim khí, đặc biệt bằng sắt. Bằng chứng điển hình nhất là mã giáp của Goliath như tả trong sách Samuel 1, chương 17. Một đấu thủ từ doanh trại Philistine tiến ra, tên nó là Goliath, người thành Gát. Nó cao 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá. Áo giáp ấy bằng đồng, nặng 50 ký. Chân nó mang tấm tre bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng. Cán giáo của nó như chục khung cửi thợ dệt, và mũi giáo của nó bằng sắt, nặng 6 ký. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Thời đó dân Israel phải trả tiền cho các dân sống chung quanh để mua các vật dụng bằng sắt. Chỉ sau này dưới thời vua David và vua Salomon, Israel mới khai thác mỏ đồng tại vịnh Aqaba và tự chế khí giới và các dụng cụ bằng kim loại.
Thế tổ tiên của người Do Thái đã gặp người Philistine khi nào, thưa cha?
Tổ tiên của người Do Thái đã gặp gỡ người Philistine tại vùng đất miền Nam Canaan từ rất lâu trước khi dân được tuyển chọn định cư trong đất hứa. Có thể là từ thời tổ phụ Abraham hồi thế kỷ thứ 19 trước Công nguyên. Nhiều chuyên viên kinh thánh cho rằng các câu chuyện này đã được biên soạn ra về sau này, sau khi dân Philistine đã định cư tại miền Nam Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước Công nguyên. Hay cũng có thể là từ Philistine đã được một soạn giả sau này dùng để thay thế cho một tên gọi cũ trong Thánh Kinh. Có điều chắc chắn là một vài vật tìm thấy trong vùng chứng minh cho thấy các liên hệ với vùng đất Hy Lạp ngay từ năm 1900 trước Công nguyên, tức vào thời tổ phụ Abraham. Sách Sáng Thế chương 21 kể lại chuyện đầy tớ của vua Abimelech chiếm đoạt giếng nước do tổ phụ Abraham đã đào để lấy nước cho các đoàn vật của mình mà nhà vua không hay biết. Để giải hòa và làm bằng chứng giếng nước đó đã do mình đào ra, Abraham mới biếu vua Abimelech chiên bò. Ông lấy 7 chiên cái còn non biếu vua Abimelech để làm bằng chứng giếng đó do ông đào. Hai người đã thề tại đó, và vì thế người ta gọi nơi ấy là Beersheba, giếng 7, để nhớ lại sự tích tổ phụ Abraham biếu vua Abimelech 7 con chiên cái non để làm bằng chứng giếng này do mình đào. Sách Sáng Thế viết họ đã lập giao ước tại Beersheba, rồi vua Abimelech đứng dậy cùng với Pichon, người chỉ huy quân đội của vua, và trở về đất của người Philistine. Ông Abraham trồng một cây liễu bách tại Beersheba, ở đó ông kêu cầu danh Giave Thiên Chúa vĩnh cửu. Ông Abraham trú ngụ lâu dài trong đất của người Philistine. Vào thời các thủ lãnh Samson cũng đã từng đánh nhau với người Philistine. Vào thời ngôn sứ Samuel, hòm bia giao ước đã bị người Philistine chiếm đoạt, nhưng họ gặp rủi ro vì hòm bia nên phải trả hòm bia lại cho người Do Thái. Đặc biệt dưới thời vua Saul và vua David, các cuộc giao tranh với người Philistine trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Vì ghen tức với tài ba của vị tướng trẻ là David, vua Saul đã âm mưu dùng tay người Philistine để giết David. Sau đó, vua Saul đã mấy lần tìm sát hại David khiến David phải chạy trốn. Nhà vua truy lùng David, khiến cho ông phải đến với vua Philistine là Achish tại thành Gat, nhưng giả điên để khỏi bị giết. Sau đó ông bắt đầu cuộc sống ngoài vòng pháp luật và cũng đánh nhau với quân Philistine cho tới khi vua Saul và hoàng tử Jonathan bị bại trận và bị giết tại núi Gilboa. Các bút tích kinh thánh đã là các tài liệu duy nhất nói tới dân Philistine. Ngoài các tài liệu kinh thánh ra, người ta đã không tìm thấy bút tích nào khác nói tới người Philistine sống tại đây vào thời đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẻ Maria tựa đề Lịch sử ngắn gọn, lòng tôn sùng trái tim mẹ Maria.
Thưa quý vị thính giả, để hiểu rõ hơn bản chất việc thực hành và nền tu đức lòng sùng kính mẹ Maria, việc tìm hiểu lịch sử lòng sùng mộ cả khi ngắn gọn là điều cần thiết. Trước hết là lòng sùng mộ theo Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh, rõ ràng là từ trái tim, cor trong tiếng Latin, lev lebas trong tiếng Do Thái, cardia trong tiếng Hy Lạp, là nền tảng của tất cả tương quan tôn giáo luân lý của con người với Thiên Chúa. Trái tim là trung tâm của toàn cuộc sống tâm lý, luân lý và tôn giáo. Nó là nơi các thái độ tốt hay xấu của con người thành hình. Nó là trung tâm cuộc sống luân lý như là nguyên lý và nguồn gốc của tinh thần trách nhiệm, hiểu như là lương tâm. Trái tim cũng là trung tâm của cuộc sống, hiểu biết và như thế diễn tả nội tâm con người và sự thân tình sâu thẳm. Do đó, nền nhân chủng học Kinh Thánh Cựu Ước coi trái tim như trung tâm của tất cả cuộc sống tinh thần của con người. Trái tim là nguyên lý sự sống, là ký ức, là tư tưởng, là ý chí, là tính nội tại của con người. Áp dụng cho mẹ Maria trong kiểu nói trái tim của Đức Maria, từ tim chiếm hữu được một năng động mạnh mẽ có khả năng phát triển các năng lực tinh thần khác. Các văn bản cứu thế, chúc tụng, các văn bản đề cập đến con tim mới và nhiều văn bản khác của Thánh Kinh Cựu Ước coi trái tim như là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Nổi tiếng nhất là văn bản của ngôn sứ Ezekiel chương 36, trong đó Thiên Chúa hứa quy tụ dân Israel từ khắp nơi về, thanh tẩy họ khỏi mọi tà thần và ban cho họ một con tim mới. Văn bản viết: Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.
Trong Thánh Kinh Tân Ước, từ trái tim duy trì giá trị từ vựng của Thánh Kinh Cựu Ước. Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy học nơi người vì người hiền dịu và khiêm nhường trong tim. Tranh luận về truyền thống liên quan tới luật thanh sạch và ô uế, Chúa Giêsu khẳng định rằng những gì ở ngoài đi vào trong con người không khiến cho họ ra ô uế. Ăn mà không rửa tay không khiến cho con người ra ô uế. Chính những cái từ miệng phát xuất ra là phát xuất từ trái tim con người, những thứ đó làm cho con người ra ô uế. Vì từ con tim phát xuất ra những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Trả lời câu hỏi điều răn nào quan trọng nhất, Chúa Giêsu nói: Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết con tim, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất. Chương 6 Phúc Âm Thánh Luca ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu: Xem quả thì biết cây. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng lòng tốt của mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì tim có đầy, miệng mới nói ra. Tả cảnh Kitô hữu thời giáo hội khai sinh hiệp nhất yêu thương nhau, sách Công Vụ viết trong chương 4 câu 32. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý, Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Kể lại lời phó tế Stefano tố cáo giới lãnh đạo Do Thái, chương 7 sách công vụ viết, hỡi những người cứng đầu, cứng cổ, tim và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Cha ông các ngươi thế nào thì các ngươi cũng vậy. Trong thư gửi tín hữu Roma, thánh Phaolô khẳng định với tín hữu rằng, nhờ đức tin họ trở nên công chính và không thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào con tim chúng ta, nhờ thánh thần mà người ban cho chúng ta. Trong chương 3, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, thánh nhân nói, ngài và các cộng sự viên không cần thư giới thiệu, vì tín hữu chính là thư giới thiệu của ngài. Thư ấy được viết trong tim ngài, mọi người đều biết và đã đọc. Tín hữu là bức thư Đức Kitô giao cho thánh nhân và các cộng sự viên chăm sóc, được viết trên thịt, tức là trái tim con người.
Lòng sùng kính trái tim Đức Maria được ưu tiên đặc biệt vì dựa trên ba văn bản chìa khóa của Thánh Kinh Tân Ước là nền tảng của tất cả truyền thống sau này. Cả ba văn bản nằm trong trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trước hết là biến cố Giáng sinh. Phúc âm Thánh Luca viết trong chương 2 câu 18 và 19 như sau. Nghe các mục đồng thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Về phần mình, Đức Maria gìn giữ mọi điều này và suy đi nghĩ lại trong tim, Cardia. Thuật lại biến cố dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ Jerusalem, Thánh sử Luca ghi lại lời tiên tri của cụ già Simeon. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu con tim bà, Cardia. Trong biến cố Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cùng cha mẹ lên Jerusalem mừng lễ vượt qua và ở lại trong đền thờ, đối đáp với các bậc thầy Do Thái. Sau khi tìm thấy người mẹ Maria trách, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con bà mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con làm gì? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Còn riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong hồn. Psyche. Hai văn bản đầu tiên đã được giải thích nhiều cách khác nhau, nhất là trong chìa khóa lịch sử, khải huyền và khôn ngoan. Nhiều nhà chú giải cho rằng Thánh sử Luca hay tác giả mà Thánh sử tùy thuộc đã muốn ám chỉ một cách tế nhị rằng nguồn gốc của các tin tức của Thánh nhân là chính Đức Trinh Nữ Maria. Nhiều nhà chú giải tân tiến khác thì nghĩ rằng hai văn bản Luca chương 2 câu 19 và câu 51 diễn tả một hình thái văn chương riêng của loại văn chương khải huyền, được soạn giả dùng để lôi kéo sự chú ý của độc giả trên tầm quan trọng của điều được kể. Cũng giống như trong sách Daniel, Daniel sau thị kiến về con người nói rằng, tôi Daniel, tôi rất bối rối trong tư tưởng, màu mặt tôi thay đổi và tôi giữ gìn tất cả những điều ấy trong tim.
Chắc chắn đây là một hình thái văn chương thuộc loại khải huyền, được dùng để ám chỉ không phải nguồn gốc lịch sử mà tác giả tùy thuộc, cho bằng sự kiện Đức Maria được đặt ở trung tâm của suy tư Kitô về các mầu nhiệm cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Điều này rất quan trọng đối với nền tu đức sùng mộ khiết tâm Đức Mẹ, bởi vì trái tim Đức Mẹ, theo các nguồn tin mừng, được coi như là chiếc nôi của toàn suy niệm Kitô về các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Và điều này ban cho lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ một nền tảng tài liệu viết không thể so sánh được. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới truyền thống truyền khẩu rất quan trọng và thường khá trung thực nơi các dân tộc vùng Trung Đông, trong đó có dân Do Thái. Chắc chắn Đức Mẹ đã kể lại nhiều điều về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, trong đó có các biến cố được các phúc âm nhắc tới trên đây. Ngoài ra, cũng không nên lơ là với viễn tượng khôn ngoan được học giả Serra nêu bật. Theo học giả Serra, suy niệm trong tim là đặc tính của người khôn ngoan, giữ gìn trong ký ức các sự kiện để thời sự hóa nội dung của chúng. Cũng thật là hay khi ghi nhận rằng từ suy gẫm nhắc lại sinh hoạt biểu tượng, qua đó người ta đặt các thực tại cổ xưa với các thực tại mới để hiểu chúng hơn. Văn bản thứ hai tả lại cảnh dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ Jerusalem cũng rất hay trên bình diện thánh mẫu học, bởi vì trong văn bản này, việc kết hiệp nội tại của Đức Maria với toàn công trình cứu độ của con mẹ lộ hiện một cách sâu xa bất ngờ. Tất cả những gì được thành toàn trong thân thể khổ đau của con thì cũng thành toàn trong tâm hồn và trong con tim của mẹ người. Đó là lý do giải thích tại sao hai yếu tố nòng cốt này giúp hiểu kiểu nói trái tim Đức Maria bắt đầu từ Thánh Kinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các hợp tác xã tìm ra những hình thức và phương pháp mới để bài trừ thứ văn hóa gạt bỏ, đồng thời hoàn vũ hóa tình liên đới. Beirut, hai vị thượng phụ người Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để đối phó với cuộc khủng hoảng tại Syria và miền này. Bangui, Đức Tổng giám mục giáo phận Bangui, Chủ tịch Hội đồng giám mục Cộng hòa Trung Phi kêu gọi các tín hữu tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào mùa thu năm nay để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kéo dài tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giao quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.